Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 31 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng Giêng 2017, cầu cho mọi Kitô hữu trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong năm sắp kết thúc, có gần 4 triệu tín hữu đã tham gia các buổi tiếp kiến, các buổi lễ và các buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha tại Vatican. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 12 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng cho biết con số 3.952.000 tín hữu tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại Vatican, không kể hàng triệu người khác gặp gỡ ngài trong các cuộc viếng thăm mục vụ tại Italia và nước ngoài như ở Mexico, đảo Lesbos bên Hy Lạp, Armenia, Ba Lan, Georgia, Azerbaijan và Thụy Điển. Trong số những người gặp Đức Thánh Cha tại Vatican, đông nhất là 1.650.000 người dự các buổi đọc kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng, 924.000 người dự các buổi cử hành phụng vụ, 762.000 người dự các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, và 446.000 người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt trong năm thánh, thường là vào sáng thứ Bảy, mỗi tháng một lần. Ngoài ra, có gần 170.000 người dự các buổi tiếp kiến đặc biệt của Đức Thánh Cha.
Đài Bắc, hôm 27 tháng 12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông cáo nói rằng Tòa Thánh chỉ nói chuyện với Trung Quốc về vấn đề tôn giáo, chứ không đề cập đến vấn đề chính trị và ngoại giao. Bộ Ngoại giao Đài Loan ra thông cáo trên đây sau khi Đài Phát thanh Pháp Quốc tế Ban Tiếng Hoa đăng tin trên mạng hôm 24 tháng 12 vừa qua, trích thuật những nguồn tin vô danh, nói rằng cuộc thương thuyết giữa Vatican và Bắc Kinh về việc thiết lập quan hệ ngoại giao đã tiến tới giai đoạn chót và hai bên có ý hướng thiết lập quan hệ bình thường. Phản ứng về tin này, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại rằng trong cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Đài Loan, ông Trần Kiến Nhân, hồi đầu tháng 9 năm nay, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin nói rằng Tòa Thánh phải đối thoại với Bắc Kinh về công việc loan báo tin mừng và mục vụ để giải quyết các vấn đề thăng tiến giáo hội công giáo tại nước này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, cuộc thương thảo chỉ liên quan đến những vấn đề giáo hội, chứ không đụng đến các vấn đề chính trị và ngoại giao. Dư luận tại Đài Loan trong những ngày này có phần lo lắng, vì nước Sao Tome và Principe ở Phi Châu đã đoạn giao có từ năm 1997 với Đài Loan trong tuần qua, để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Có những người ở Đài Loan sợ rằng, quan hệ giữa Tòa Thánh và Đài Loan cũng sẽ bị hy sinh như vậy để lập quan hệ với Trung Quốc. Tòa Thánh là nước duy nhất ở Âu Châu còn giữ quan hệ với Đài Loan trên cấp bậc đại sứ, mặc dù từ lâu Tòa Thánh chỉ bổ nhiệm một đức ông đại biện tại Đài Bắc thay vì bổ nhiệm một vị tổng giám mục làm sứ thần tại đây. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Loan tái khẳng định quyết tâm củng cố các quan hệ cộng tác với Tòa Thánh dựa trên các giá trị phổ quát là hòa bình và tự do, cũng như thăng tiến các cuộc viếng thăm cấp cao từ hai phía.
Vatican, từ Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng Giêng, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện bắt đầu hoạt động chiếu theo quyết định của Đức Thánh Cha trong tự sắc công bố ngày 31 tháng 8 năm nay. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Ngài năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng Y hồi năm 2003. Cách đây 7 năm, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn nào. Quy chế của bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm, theo đó, từ ngày mai mùng 1 tháng Giêng, thẩm quyền của bốn hội đồng tòa thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản toàn diện, đó là Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Cod Unum Đồng Tâm, Mục vụ Di dân và Người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Kể từ ngày đó, bốn hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ, cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông Hiến, Mục tử Nhân lành. Theo quy chế mới, trong bộ tân lập có một phân bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người tị nạn và di dân. Thực vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Cha. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký trong Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện để giúp Ngài trong các vấn đề di dân và tị nạn. Đó là cha Michael Chakni, dòng tên 70 tuổi, người Canada gốc Tiệp, chuyên gia về các vấn đề nhân quyền, và cha Fabio Baggio, 51 tuổi, người Argentina thuộc dòng Scarabrini, đã từng giúp Đức Thánh Cha về mục vụ di dân khi Ngài còn làm Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires.
Eichstätt, chiến dịch lễ ba vua ở Đức đã được khai mạc hôm 29 tháng 12 vừa qua, tại giáo phận Eichstätt, miền Nam Đức, do Đức Giám mục giáo phận Gregor Hank chủ sự. Chiến dịch năm nay có chủ đề là Mang lời chúc lành là chính lời chúc lành, cùng nhau bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tại Kenya và trên thế giới. Hiện diện tại địa điểm Neumark, có 1.200 thiếu nhi thuộc giáo phận sở tại và 800 em thuộc 26 giáo phận khác trên toàn nước Đức. Trong chiến dịch này, từ 29 tháng 12 đến mùng 6 tháng 1 lễ hiển ninh, khoảng 300.000 thiếu nhi nam nữ công giáo Đức, cũng gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba vua, đi tới các tư gia, hát thánh ca và chúc mừng, lạc quyên làm việc nghĩa, nhất là tài trợ các dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Đức và nhiều nước khác ở Á, Phi, Mỹ Latin và Đông Âu. Đại diện các em cũng đến gõ cửa dinh Tổng thống và dinh Thủ tướng Đức và sẽ được hai vị tiếp kiến. Chiến dịch do Hội Giáo hoàng Nhi đồng Truyền giáo và Liên hiệp Giới trẻ Công giáo Đức tổ chức từ năm 1959. Hồi năm ngoái, các em đã lạc quyên được 46.200.000 euro. Trước đó, hôm 28 tháng 12, Đức Hồng Y Reinhard Hartmark, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã khai mạc chiến dịch lễ ba vua trong buổi lễ ở thành phố Freising gần Munich với sự tham dự của 600 thiếu nhi nam nữ. Chiến dịch lễ ba vua hiện nay cũng được cử hành tại 130 nước trên thế giới. Năm nay, một số các em từ Thụy Sĩ sẽ có mặt và dâng lễ vật trong thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành hôm nay, mùng 1 tháng 1 tại đền thờ Thánh Phêrô.
Antananarivo, giáo hội Công giáo đang trợ giúp dân chúng ở miền Nam nước Madagascar đang bị khủng hoảng trầm trọng về lương thực. Hơn một nửa dân chúng không có gì để ăn tại các làng thuộc ba vùng ở miền Nam Madagascar. Do sự kêu cứu của các nữ tu, tổ chức Caritas quốc tế và cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang dấn thân trợ giúp dân chúng ở các miền này. Theo Liên Hiệp Quốc, nạn hạn hán đã làm thương tổn 1.400.000 người dân Madagascar. Trong số này có 850.000 người cần được trợ giúp cấp thời về lương thực. Tình trạng này là kết quả của 5 năm mất mùa do nạn hạn hán trầm trọng nhất tại Madagascar kể từ 35 năm nay do sự hâm nóng trái đất và trầm trọng thêm về hiện tượng El Niño. Trong một tài liệu do Caritas quốc tế phổ biến, một thủ lãnh dân làng ở địa phương nói rằng, từ 4 năm nay, chúng tôi chỉ ăn trái cây thanh long. Suốt 4 năm qua không có giọt mưa nào rơi xuống vùng này. Các nữ tử bác ái Thánh Phaolô hoạt động từ nhiều thập niên qua ở miền Nam Madagascar đã đi xem xét tình hình trong vùng hồi tháng Giêng năm 2016. trong một làng, các chị thấy có những người đang chết đói. Các chị chuyên chở 11 trẻ em ở trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng đến nhà thương của các chị ở thành phố Tshihombe gần đó. Trong những tháng kế tiếp, các nữ tu đã nhận nuôi hơn 100 trẻ em cùng với mẹ của các em. Các chị đã kêu cứu với tổ chức Caritas Quốc tế và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, và từ tháng 3 năm 2016, hai cơ quan này cùng nhau hoạt động trong các làng mạc tại vùng bị nạn đói đe dọa. Cùng với các cơ quan này, các nữ tu trợ giúp lương thực, thuốc men, các dụng cụ làm bếp, đào giếng, chọn các hạt giống có khả năng chống lại hạn hán.
Cũng liên quan đến Madagascar, vào giữa tháng Giêng tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ đến viếng thăm nước này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Madagascar và tòa thánh. Hai bên đã trao đổi đại sứ từ ngày 24 tháng 12 năm 1966. Đức Hồng Y quốc vụ khanh sẽ chủ dự thánh lễ đồng tế tại sân vận động Mahamasina và sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với các giới chức chính quyền và giáo quyền. Ngài cũng sẽ gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và nữ tu. Mới đây, Đức Tổng giám mục Paolo Rocco, sứ thần tòa thánh tại Madagascar, đã mô tả quan hệ giữa nước này và tòa thánh là rất tích cực, thấm đượm tinh thần đối thoại và cộng tác. Giáo hội Công giáo tại Madagascar có số tín hữu khoảng 33% dân số toàn quốc theo niên giám thống kê của tòa thánh, với 15 giám mục. Ngày 26 tháng 6 năm 2014, nhân dịp được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican, Tổng thống Henry Martian Razao Nariman Pianina đã chính thức mời ngài đến viếng thăm Madagascar.
Bon, trong những tuần lễ tới đây, Hội đồng Giám mục Đức sẽ tiếp tục thảo luận về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về hôn nhân và gia đình. Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về gia đình, tuyên bố như trên hôm 29 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Gia Thất cử hành hôm qua 30 tháng 12. Gần đây, có tin đồn nói rằng các giám mục Đức sẽ công bố một thư chung, trong đó cũng sẽ đề cập đến vấn đề mục vụ cho những người ly dị tái hôn dân sự. Đức Tổng giám mục Koch nói rằng, tông huấn niềm vui yêu thương đi xa hơn những đề tài tranh luận. Văn kiện này của Đức Thánh Cha cống hiến hướng đi và suy tư cho tất cả những người đang cố gắng chu toàn trách nhiệm của mình trong hôn nhân và gia đình. Đức Tổng giám mục nêu ví dụ những công thức như gia đình phải luôn luôn là nơi từ đó mỗi người đã đạt tới được một điều gì tốt đẹp trong cuộc sống. Họ biết rằng tại đó người ta có thể cùng cử hành điều tốt đẹp ấy. Đức Tổng giám mục Koch đặc biệt ca ngợi những chỉ dẫn cụ thể và gần với cuộc sống mà Đức Thánh Cha Francisco cung cấp cho các gia đình trong cuộc sống của họ. Ví dụ, ba lời thường được Đức Thánh Cha nhắc đến, đó là trong gia đình cần ba câu này, xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giê-xu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Cách đây 70 năm, hồi tháng 8 năm 1947, ở trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, đã xảy ra sự kiện này. Hồi đó trong một đoàn tín hữu hành hương người Italia, có một thiếu niên 12 tuổi bị tê liệt tứ chi từ 5 lên 7. Buổi chiều hôm ấy, như mọi lần, có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa tại quảng trường trước đền thánh do Đức Giám mục giáo phận chủ sự. Khi tiến qua hàng các bệnh nhân nằm trên cáng, Đức Giám mục cầm mặt nhật đựng mình Thánh Chúa làm dấu thánh giá, ban phép lành cho các bệnh nhân. Rồi Ngài đến trước cậu thiếu niên bất toại, đang được cha mẹ và họ hàng đứng quanh, thành tâm xuất sắng cầu nguyện. Cảnh tượng thật là cảm động. Đức Giám mục giơ cao mình Thánh Chúa trên thân thể bé nhỏ và bị tê liệt của cậu bé, trong lúc đám đông tín hữu cầu khẩn: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho em bé này đi được. Nhưng phép lạ vẫn không xảy ra, và đoàn kiệu thánh thể tiếp tục tiến sang các giường bệnh nhân khác. Khi Đức Giám mục đi thêm được khoảng 10 giường bệnh, thì cậu bé bất toại ngoái nhìn theo mặt nhật đựng mình Thánh Chúa và kêu to tiếng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chữa con lành bệnh, con sẽ mép má Chúa cho mà coi. Trước tiếng la to của cậu bé, đoàn Đức Thánh Thể ngừng lại và mọi người kinh ngạc khi thấy cậu bé tê liệt trỗi dậy, nhảy xuống khỏi cáng và chạy về phía Đức Giám mục. Cậu đã hoàn toàn được khỏi bệnh lạ lùng. Sự kiện trên đây chỉ là một trong muôn vàn ví dụ nói lên niềm xác tín của các tín hữu, như niềm tin đơn sơ của cậu bé bất toại, nơi mối liên hệ đặc biệt của mẹ Maria với Chúa Giêsu, người con thần linh của mẹ. Mẹ cầu bầu với Chúa Con cho những người con nhân loại của mẹ mà Chúa Giêsu trên thánh giá đã ủy thác cho mẹ Ngài qua Thánh Gioan Tông Đồ. Sứ mạng cầu bầu này được biểu lộ lần đầu tiên trong tiệc cưới Cana. Ban đầu Chúa Giêsu đã từ chối không ra tay vì giờ của Ngài chưa tới. Nhưng vì lời cầu bầu của mẹ Maria, Chúa đã làm cho 6 chum nước lã trở thành rượu ngon, mang lại sự thành công tốt đẹp cho tiệc cưới của đôi tân hôn. Ngày đầu năm dương lịch, phụng vụ giáo hội mừng kính Đức Maria trong thiên chức là mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, đã được công đồng chung Epheso với sự tham dự của 160 giám mục long trọng tuyên tín vào ngày 22 tháng 6 năm 431, mặc dù thượng phụ Nestorio thành Constantinople mạnh mẽ chống đối. Công đồng chung Epheso tuyên giải rằng trong Chúa Kitô có hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, cả hai kết hiệp với nhau trong một ngôi vị duy nhất, như mà Khải đã dạy và truyền thống Kitô đã tin và quả quyết. Chúa Kitô cũng chính là ngôi hai Thiên Chúa có từ đời đời, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Trong tư cách là con Thiên Chúa, Ngài được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời. Trong tư cách là phàm nhân, Ngài được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra trong thời gian. Và bởi vì Chúa Kitô là một chủ thể duy nhất, nên Đức Maria có toàn quyền được gọi bằng tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Chức vị Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, thoạt xem có vẻ làm cho mẹ Maria xa cách người trần và làm cho tín hữu không thể noi gương mẹ được. Nhưng thực ra không phải như vậy. Mẹ Maria đã tiếp nhận ngôi lời Thiên Chúa vào trong lòng mình với tâm tình tin yêu. Cũng vậy, các tín hữu có thể tiếp nhận lời Chúa cũng như mình Thánh Chúa với tâm tình tin yêu và cũng có thể trở nên ruột thịt của Chúa, như lời Chúa Giêsu đã phán: Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ của ta. Hơn nữa, sự kiện một người được chọn là mẹ Thiên Chúa cũng là một vinh dự chung cho toàn thể nhân loại, như Đức Giáo Hoàng Trần Phước Phaolô VI đã nói trong bài huấn dụ ngày 18 tháng 11 năm 1964, trong công đồng chung Vatican II. Ngoài ra, chức vị mẹ Thiên Chúa càng làm nổi bật vai trò cầu bầu quyền năng của mẹ Maria cho các tín hữu trước tòa Thiên Chúa. Biết bao nhiêu tín hữu trong giáo hội, như cậu bé bất toại trên đây, đã được những ơn lành, nhất là ơn hối cải và lành mạnh trong tâm hồn nhờ lời cầu bầu của mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria đã bày tỏ Chúa Kitô cho các mục tử thành Bethlehem như tin mừng của ngày lễ kính mẹ Thiên Chúa đã mô tả. Cũng vậy, Kitô hữu được mời gọi giới thiệu và trao ban Chúa Kitô cho tha nhân. mỗi hình thức tông đồ là một cuộc noi gương và kéo dài thiên chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, như lời Công đồng Chung Vatican II đã quả quyết trong số 65 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Trong công cuộc tông đồ, giáo hội có lý để nhìn lên đấng đã sinh Chúa Kitô, được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, để sinh ra và lớn lên trong tâm hồn các tín hữu nhờ giáo hội. Đời sống của Đức Trinh Nữ là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mạng tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần lễ vừa qua là tuần cuối cùng của năm 2016. Lạc lõng trước cảnh hoa đèn đủ màu lộng lẫy mừng Giáng sinh và chào đón năm mới 2017 là lời báo động của tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới về tình trạng khẩn trương nhân đạo của tỉnh Mosul nói riêng và toàn Iraq nói chung. Hôm 27 tháng 12, ông Andrea Lacomini, người phát ngôn của UNICEF phân bộ Italia, đã công bố những con số kinh hoàng về thảm kịch nhân đạo này. 109.000 người dân thường Mosul phải tản cư tị nạn, trong đó có 52.000 trẻ thơ. 80% người tị nạn được tiếp đón trong những trại tạm cư ở mạn Bắc và Nam Mosul, nhưng vẫn còn 1,5 triệu người di tản, trong đó 600.000 trẻ em không được giúp đỡ về mặt y tế lương thực và hàng ngàn gia đình không có nước dùng vì hệ thống chuyển vận nước dùng bị tàn phá. Trong khung cảnh thê thảm này, các lực lượng quân đội nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS tiếp tục áp dụng bạo lực cưỡng hiếp như là chiến thuật khủng bố đối với phụ nữ và trẻ em thuộc các chủng tộc hay tôn giáo thiểu số, hay dùng các thường dân làm thuẫn che để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Ngoài ra, các cuộc giao tranh tại những địa điểm có mật độ dân cư cao cũng gây thương tích cho nhiều trẻ em và ngăn cản việc tiếp cứu các trẻ em bị thương ấy. UNICEF khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung hoạt động vào việc góp phần thăng tiến tình hình Iraq hiện nay.
Trong số những tổng kết cuối năm được công bố trong tuần qua, có báo cáo thường niên của Quốc hội Hoa Kỳ được đăng trên báo The New York Times. Theo đó, trong năm 2016, các doanh nghiệp chế tạo và buôn bán vũ khí đã bán được 80 tỷ đô la, tức là giảm bớt 9 tỷ so với năm trước đó 2015. Tuy có giảm bớt chút đỉnh, nhưng các dịch vụ buôn bán vũ khí vẫn là ngành thương mại béo bở bậc nhất. Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng đầu, chiếm 50% thị trường buôn bán vũ khí thế giới, tức 40 tỷ đô la. Pháp đứng hàng thứ hai với 15 tỷ, kế tiếp đó là Nga, Trung Quốc, Anh và Italia. Vẫn theo báo cáo nói trên, các nước mua vũ khí nhiều nhất là các nước giàu có thịnh vượng. Các nước này chi trả đến 65 trong tổng số 80 tỷ đô la nói trên để trang bị quân sự. 15 tỷ đô la còn lại là do các nước nghèo chi tiêu để mua vũ khí. Sự giảm sút 9 tỷ đô la vừa nói trên đây, theo báo cáo, là vì cuộc suy thoái kinh tế vẫn còn đang tiếp tục. Italia cũng là một trong những quốc gia bán nhiều vũ khí nhất. Trong năm 2016, kỹ nghệ sản xuất và bán vũ khí của Italia đã tăng gấp 3 lần ngân khoản bán vũ khí ra nước ngoài, nhất là ra những nước đang có chiến tranh, mặc dù Italia vẫn có đạo luật số 185/1990 cấm bán vũ khí cho các nước này. Trong số các nước mua vũ khí nhiều nhất, có những nước như Ả Rập Saudi bị Liên Hiệp Quốc buộc tội vi phạm nhân quyền tại Yemen, và đồng thời nước này cũng bị Nghị viện Âu Châu yêu cầu cấm vận vũ khí và quân trang. Ngoài ra còn có Iraq, Qatar và Nam Hàn. Nhiều ngân hàng trong và ngoài nước Ý cũng bị cáo buộc là làm trung gian cho các cuộc buôn bán vũ khí nói trên.
Giữa bầu khí tưng bừng mùa lễ hội tại khắp thế giới, vẫn còn nhiều cảnh đời sống vất vưởng lang thang bên lề đường phố, lặng lẽ nhìn thiên hạ vui chơi, nhất là ở những xã hội Tây Âu đang ở mùa đông lạnh giá. Trong hoàn cảnh này, Hiệp hội thiện nguyện có tên gọi là ACA đã để ra một sáng kiến có thể giúp các anh chị em vô gia cư này cách rất tích cực. Từ lâu nay, Hiệp hội ACA hoạt động mạnh tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, trong lĩnh vực trợ giúp người vô gia cư. Con số người bị đời đẩy ra sống ngoài đường phố ngày càng lên cao, nhất là từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ dạo năm 2008, và gần đây hơn là sau làn sóng người di dân tị nạn ập vào Âu Châu. Chính vì thế, ông Duarte Paiva, một kiến trúc sư, đã sáng lập Hiệp hội Thiện nguyện ACA để trợ giúp những cảnh đời đau khổ này. Sau nhiều thời gian nghiên cứu tìm tòi, ông đã lập ra những kho liên đới gồm những thùng sắt cao 1m8, rộng 50cm, xếp cạnh nhau như những két sắt giữ đồ. Mỗi kho liên đới gồm 12 két. Mỗi két sắt có chìa khóa cẩn thận được giao cho một người vô gia cư sở hữu trong một năm để tồn trữ những vật dụng của họ. Thay vì phải chất lên những xe đẩy siêu thị hay gói ghém trong các bọc ni lông xách theo bên mình. Và kho liên đới mới nhất vừa được đặt bên ngoài nhà ga xe lửa Santa Apolonia của thủ đô Lisbon. Mỗi két sắt này có một địa chỉ như thùng thư và người có đồ cất giữ trong thùng này có thể tự do lui tới lấy đồ bất cứ lúc nào cũng được. Một trong những người vừa được ủy thác một két sắt ngoài nhà ga Santa Apolonia tên là Fabio Silva, 37 tuổi, đến từ Guinea-Bissau. Ông là một di dân bất hợp pháp từ Phi Châu vào Bồ Đào Nha lén lút và trú ngụ với người chị. Nhưng từ tháng 10 vừa qua, chị ông không thể cho ông tiếp tục trú ngụ nữa, và thế là ông phải sống ngoài đường phố. Nhờ két sắt này, ông có thể cất giữ giấy tờ tùy thân và quần áo đồ đạc, thay vì phải xách theo bên mình bất kể điều kiện thời tiết. Khi trời mưa gió, ông vẫn có thể có quần áo khô ráo để thay đổi. Hơn thế nữa, với két sắt này, người vô gia cư còn có một địa chỉ thể lý hợp pháp để nộp đơn xin giấy tờ, xin việc, xin được trợ giúp xã hội hay bảo hiểm sức khỏe, hay hơn thế nữa, xin được cấp nhà ở. Ông Duarte Paiva, người sáng lập Hiệp hội Thiện nguyện trợ giúp người vô gia cư ở Bồ Đào Nha, cho biết các két sắt này đã giúp nhân viên của hội tiến lại gần người vô gia cư hơn và được họ tin cậy. Tuy nhiên, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp họ giải quyết vấn đề. Theo ông, thủ đô Bồ Đào Nha có khoảng 800 người vô gia cư, theo một thống kê dạo năm 2015. Kho liên đới đầu tiên đã được đặt tại Arroyos, một khu vực đông dân cư của Lisbon, hồi năm 2013. Mỗi kho liên đới gồm 12 két sắt, mỗi két có chìa khóa riêng, trị giá 11.700 euro, do tòa thị sảnh thành phố chi trả 60%, phần còn lại do Hiệp hội ACA và các ân nhân tài trợ. Người được giao két sắt chịu trách nhiệm về phần vệ sinh trong và ngoài khu vực này suốt thời gian sử dụng, kéo dài một năm. Các loại kho liên đới này đã xuất hiện tại nhiều nơi ở châu Âu và ở Bắc Mỹ. Nhưng thường thì người vô gia cư chỉ có thể đến lấy đồ trong một thời hạn nào đó mỗi ngày mà thôi. Bà Joana Guerrero, một nữ bác sĩ tâm lý cộng tác với các nhóm săn sóc người vô gia cư của Hiệp hội ACA, cho biết các két sắt này giúp người vô gia cư biết chăm sóc chính mình. Khi cầm chiếc chìa khóa gìn giữ đồ vật của riêng bản thân, người vô gia cư cũng ý thức được trách nhiệm kiểm soát vật dụng và nhất là tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời họ.
Tại Villa Flores, bang Chiapas, Mexico, một người khách qua đường đã quay cận cảnh một đoạn video ghi lại hình ảnh một bé trai bụi đời cùng với cô bé em họ đang bới móc các thùng rác để kiếm đồ ăn đỡ đói. Khi thấy có người quay phim, chúng hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng rồi người khách qua đường ấy trấn an hai đứa bé. Ông nói rằng quay phim là để gửi lên Tổng thống nhờ giúp đỡ chúng. Đoạn phim này đã được đưa lên các mạng xã hội và đã gây ra một làn sóng phản đối, mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Mexico làm hết sức để bảo đảm một cuộc sống xứng đáng cho trẻ em nước này. Theo thống kê chính thức về nạn nghèo đói do Ủy ban Chính sách Phát triển Xã hội Toàn quốc Mexico thực hiện hồi năm 2014, 76,2% người dân bang Chiapas sống trong cảnh nghèo đói, trong đó gần 32% cực nghèo, không có thực phẩm đỡ đói. Trong khi đó, tại Italia, báo chí đưa tin một đầu bếp nổi tiếng đứng nấu bữa tiệc tất niên để đón mừng năm mới 2017 với giá cả cao ngất 1.500 euro cho mỗi người. sẽ chỉ có khoảng 60 thực khách được dự bữa tiệc tất niên này, và theo báo chí, cho đến lúc này đã không còn chỗ nào nữa.
Tại Nhật Bản, hôm 29 tháng 12 vừa qua, ông Tadashi Ishii, tổng giám đốc hãng Denso, chuyên về ngành quảng cáo tại Nhật, đã công bố quyết định xin từ chức từ tháng Giêng tới đây, sau khi một nhân viên trong hãng đã bị buộc làm việc phụ trội quá sức đến độ đã phải tự tử chết. Nhân viên đó là cô Matsuri Takahashi, 24 tuổi, được nhận vào làm việc tại hãng Denso từ tháng 4 năm 2015. Cô bị buộc phải làm nhiều ca phụ trội đến trên 100 giờ mỗi tháng, khiến cô đi đến tình trạng kiệt quệ sức khỏe thể lý cũng như tinh thần, và cô đã tự tử chết vào tháng 12 năm ấy, 2015. Sau cái chết của Matsuri, mẹ của cô đã tung ra một chiến dịch trên các mạng xã hội và đưa ra ánh sáng hiện tượng rất thịnh hành trong các sở làm tại Nhật Bản. Trong đó, các giới hữu trách âm thầm buộc nhân viên thuộc quyền phải làm việc lâu giờ mỗi ngày, nhiều khi không được trả lương xứng đáng. Trong một cuộc họp báo, ông tổng giám đốc hãng Denso đã nhận phần trách nhiệm của mình vì đã không ngăn chặn được hiện tượng này. Hãng Denso đã có một trường hợp tương tự xảy ra hồi năm 1991. Làm việc tới độ kiệt lực là một hiện tượng thịnh hành tại Nhật. Họ thường được gọi là karoshi. Theo thống kê chính thức của chính quyền Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 2.000 người tự tử chết tại nước này, được xem là karoshi.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng Giêng năm 2017.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng Giêng năm 2017 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu cho mọi Kitô hữu trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội bằng cách cộng tác để đáp trả lại các thách đố hiện nay của nhân loại. Kể từ khi được Chúa Giêsu Kitô thành lập cách đây hơn 2.000 năm, Kitô giáo đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và chia rẽ. Ngay trong các thế kỷ đầu đã nảy sinh ra các lạc giáo liên quan tới thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô, và sự hiệp nhất hữu hình của Kitô giáo đã chỉ kéo dài cho tới năm 1054, khi hai giáo hội Đông Tây ra vạ tuyệt thông cho nhau, làm nảy sinh ra khối giáo hội chính thống. Các giáo hội chính thống đều là các giáo hội tự quản mà không có một cơ cấu trung ương hiệp nhất như trong giáo hội Công giáo. Hơn thế nữa, vào đầu thế kỷ 16, lại xảy ra vụ cải cách do Martin Luther khởi xướng năm 1517. Đây là phong trào phản đối cung cách sống xa rời tin mừng trong giáo hội, cách riêng là trong giáo triều Roma thời đó. Phong trào phản đối này sau đó được gọi chung là tin lành. 16 năm sau vụ ly giáo của Luther, vua Enrico VIII thành lập giáo hội Anh giáo, phủ nhận quyền của Đức Giáo Hoàng và tách rời khỏi Công giáo. Với thời gian qua đi, khối tin lành phân chia thành nhiều giáo hội Kitô khác nhau và hàng ngàn giáo phái Kitô lớn nhỏ, có khi chỉ có vài chục ngàn tín hữu. Hiện tượng này rất thịnh hành bên Hoa Kỳ và lan sang nhiều nước Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Các giáo phái Kitô này hoạt động mạnh để chiêu dụ tín đồ, thường khi đi kèm với các trợ giúp tiền bạc và vật chất đủ loại. Kể từ thập niên 1950, và nhất là từ thời Công đồng Trung Vatican II, phong trào đại kết nảy sinh với nhiều sinh hoạt và cơ cấu khác nhau, nhắm mục đích tìm về hiệp nhất các Kitô hữu. Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Kitô hữu đã được thành lập cho mục đích này. Trong 50 năm qua, hội đồng đã có các cuộc đối thoại song phương với các giáo hội Kitô khác nhau và đã đạt được nhiều thành quả, giúp các giáo hội Kitô hiểu biết nhau hơn và xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, các hệ lụy chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và các khác biệt quan điểm thần học, tín lý và luân lý phát triển dọc dài các thế kỷ chia rẽ và xa cách nhau đã khiến cho cuộc đối thoại tìm về hiệp nhất bị trì trệ và còn rất nhiều vấn đề chưa tìm ra giải đáp. Trong các khác biệt thần học và tín lý có vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo Roma mà các giáo hội chính thống và các giáo hội ly khai đã không bao giờ thừa nhận. liên quan tới các bí tích có bí tích thánh thể chỉ được các giáo hội tin lành coi như biểu tượng. Bánh và rượu chỉ biểu tượng cho mình và máu Chúa Giêsu Kitô, chứ Chúa Kitô không hiện diện thực sự trong đó. Liên quan tới bí tích truyền chức thánh, hiện nay các giáo hội tin lành chấp nhận truyền chức linh mục cho cả nữ giới, và vài giáo hội tin lành cũng có các nữ giám mục. Đây là một trong các khác biệt khiến cho việc tìm về hiệp nhất bị cản trở. Trong thời gian qua, lại có một số giáo hội tin lành cũng chấp nhận truyền chức linh mục và giám mục cho các ứng viên đồng tính và thừa nhận hôn nhân đồng phái. Bên cạnh các vấn đề lớn liên quan tới mọi giáo hội Kitô, trong mỗi hệ phái còn có nhiều khác biệt giữa các nhóm. Cũng giống như giáo hội chính thống có thánh công đồng, các giáo hội anh giáo có hội nghị Lambert, nhưng các giáo hội đều tự quản chứ không có một quyền bính trung ương như điểm tham chiếu. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô chỉ là tổ chức quy tụ các giáo hội Kitô lại với nhau nhằm đề ra và điều hành một số sinh hoạt đại kết, nhưng không có quyền pháp lý trên các giáo hội thành viên. Giáo hội công giáo chỉ là quan sát viên nên không có quyền bỏ phiếu. Từ nhiều thập niên qua, thế giới Tây Âu bị chủ trương duy đời cực đoan khuynh đảo, dẫn đưa tới cuộc khủng hoảng đức tin của nhiều Kitô hữu. Rất nhiều Kitô hữu Tây Âu không thực hành đạo nữa. Kitô giáo chỉ còn là một yếu tố văn hóa truyền thống mà không còn sức sinh động để lôi cuốn và hướng dẫn cuộc sống của tín hữu. Một trong các dấu chỉ của cuộc khủng hoảng này là trong hiến pháp của Liên hiệp Âu Châu. Giới lãnh đạo chính trị không muốn nhắc tới gốc rễ Kitô của Âu Châu nữa. Họ cho rằng Kitô giáo và các tôn giáo chỉ là các giá trị riêng tư của cuộc sống cá nhân, chứ không được ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội, lại càng không được có tiếng nói trong lĩnh vực chính trị. Và thế là người ta chứng kiến cảnh nhiều thành viên đảng phái chính trị thi nhau chỉ trích và tấn công các giám mục, khi các vị lên tiếng về các vấn đề luân lý, xã hội, kinh tế và chính trị. Trong bầu khí tục hóa và duy đời cực đoan ấy, hơn bao giờ hết, các Kitô hữu được mời gọi tái khám phá ra căn cước của mình, sống đạo xác tín, tuân giữ các giáo huấn của Chúa và dấn thân thực thi tình bác ái Kitô. Vì đó là cách thức cụ thể giúp làm chứng cho Chúa và góp phần tái tạo sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu trong một thế giới có quá nhiều chia rẽ, chiến tranh, bạo lực, bất công, tàn phá thê thảm như thế giới hiện nay. Đây cũng chính là lý do khiến cho trong tháng giêng năm 2017 này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội bằng cách cộng tác để đáp trả lại các thách đố hiện nay của nhân loại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cung chúc Trinh Vương do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Linh mục Hoài Đức.
Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ ký trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Khôn thay nhân loại, mẹ đắng nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến. Muốn hy sinh nhiều, yên vui mẹ khỏi ưu. Trinh Vương mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ vương muôn loài. Cùng chúc
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.